Thứ năm, theo chúng thọ thực. Nghe tiếng kiền trùy là phải chỉnh đốn y phục. Lúc ăn, chú nguyện thì phải kính cẩn. Xuất sinh thì cơm không quá 7 hạt, bún không quá 1 tấc, bánh không quá cỡ móng tay. Nhiều là tham, ít là lẫn. Ngoài ra, rau lá và đậu hũ không xuất sinh. Phàm xuất sinh thì để trong tay trái, tưởng niệm bài kệ sau đây. Chúng quỷ thần các người, nay tôi cho cúng phẩm này khắp cả, quỷ thần cùng hưởng thụ. Sắp ăn, phải nghĩ theo 5 quán tưởng. 1. Xét kể công lao nhiều ít và ước lượng lý do của thực phẩm. 2. Nghĩ kỹ đức hạnh của mình đủ hay thiếu để ứng thọ sự cúng dường. 3. Đề phòng tâm lý, tránh những tội lỗi mà tham, sân, si vẫn làm chủ yếu. 4. Chính vì lấy thực phẩm làm dược phẩm tốt để trị liệu thân hình khô yếu. 5. Vì thành đạo nghiệp mới ứng thọ thực phẩm này. Kiền trùy, Ganta, vật đánh ra tiếng, tức bản, chuông, khánh, làm bằng gỗ, đá, đồng, sắt, để làm hiệu mà triệu tập tăng chúng. Riêng vạn 106 trên 218, còn những thanh quy nói, hễ nghe kiền trùy thì tưởng niệm bài kệ sau đây. Phật sinh Ca Tỳ La, thành đạo Ma Kiệt Đà, thuyết pháp Ba La Nại, nhập diệt Câu Thi Na. Tức là tưởng niệm đến Phật. Chú nguyện, vạn 106 trên 158 và 218 đều nói là chú nguyện bằng sự tụng cúng dường, xướng tăng bạc và kiết trai. Ngày xưa, các vị tỷ kheo thọ thỉnh ngọ trai mà đến và về đều yên lặng. Bị chê trách nên bạch Phật. Phật dạy, từ nay lúc thọ thực nên nói lên cái ý thức cúng dường. Do đó mà có sự chú nguyện ra tiếng. Xuất sinh đã giải thích. Vạn 106 trên 158 dẫn kinh luật. Nói, ăn không được ăn hết, mà phải để lại cho đến một vắt, để cho các loài người và không phải người. Ăn mà không cho là bà con của ma, không phải đệ tử của Phật. Quán tưởng, ở đây chỉ có nghĩa đơn giản là xét nghĩ. Không được la rầy đồ ăn tốt xấu, không được lấy đồ ăn cho riêng hoặc trích cho chó. Người đến thêm đồ ăn, không được bảo không dùng. Nếu no rồi thì phải lấy tay từ khước. Không được lấy móng tay gãi đầu, làm cho gió thổi, hắt mạc vụn rơi vào bát của người ngồi bên cạnh. Không được ngậm đồ ăn mà nói. Không được cười bàn chuyện tạp. Không được nhai đồ ăn ra tiếng. Muốn khều răng, phải lấy tay áo che miệng. Trong đồ ăn hoặc có sâu kiến, nên kín đáo che giấu đi, đừng để người ngồi đơn bên cạnh thấy sinh nghi ngại. Phải ngồi ăn một lần mà thôi, không được ăn xong, rời chỗ ngồi rồi, lại ngồi ăn nữa. Không được ăn xong, lấy ngón tay vét chén bát mà ăn. Phàm ăn, không được quá mau, không được quá chậm. Người đi thêm đồ ăn chưa đến, không được sinh phiền não. Hoặc có cần gì thì yên lặng dùng ngón tay mà trao ý, không được lớn tiếng gọi to, không được khu chén bát ra tiếng, không được ăn rồi dậy trước. Nếu trái quy chế tăng chúng, nghe bạch kiền trùy, không được kháng cự bất phục. Trong cơm có lúa thì bỏ vỏ mà ăn, không được thấy mỹ vị thì sinh tham tâm phóng túng miệng mà ăn. Không được ăn riêng tăng chúng. Phiền não, klesa, phiền là phiền nhiễu, não là não loạn. Những tâm lý xấu nhiễu loạn chúng sinh nên gọi là phiền não. Không được ăn rồi dậy trước là như ngài Trí Húc viết, phải chờ kiết trai cùng dậy, trừ có việc chính đáng. Bạch kiền chùy là đánh kiền chùy để bạch sự việc. Riêng quy thức thiền lâm chỉ tại khai đường gọi là bạch kiền chùy. Bằng cách đánh kiền chùy một tiếng, huyền náo im bặt rồi, bạch chúng, pháp viên long tượng chúng, đương quán đệ nhất nghĩa. Tăng chúng oai đức như rồng voi, hiện diện trong pháp hội này. Hãy quán sát chân lý bậc nhất. Đó gọi là bạch kiền chùy. Kế đó, vị trưởng lão đối thoại với tăng chúng. Xong, người bạch kiền chùy lại đánh một tiếng nữa. Bạch chúng, đế quán pháp vương pháp, pháp vương pháp như thị. Quán sát cho kỹ pháp của đấng pháp vương. Pháp của đấng pháp vương như vậy, đó gọi là kiết kiền chùy. Người bạch kiền chùy phải trang trọng, biết phép. Như chính ngài Văn Thù đã bạch kiền chùy khi Đức Thế Tôn thăng tòa thuyết pháp. Này ở đây, một trong những việc vị trưởng lão đối thoại với tăng chúng là cử tội khi trong tăng chúng có kẻ phạm tội. Thứ sáu, lễ bái. Lễ bái thì không được chiếm chỗ chính giữa điện Phật, vì đó là vị trí của vị trú trì. Có người lạy Phật, không được hướng tới trước đầu người ấy mà đi tắt. Phàm chắp tay, không được mười ngón so le, không được trống rỗng ở giữa, không được đưa ngón tay cắm vào lỗ mũi, phải để tay ngang ngực, cao thấp đúng chỗ. Không được lễ bái không phải lúc, muốn lễ bái không phải lúc thì phải đợi lúc mọi người yên tĩnh. Thầy lạy Phật không được cùng thầy lạy ngang nhau, mà phải theo sau thầy và lạy cách xa. Thầy xá lạy người không được cùng thầy đồng xá lạy. Trước thầy không được cùng đồng bậc lạy nhau. Trước thầy không được nhận người lạy. Tay mình cầm kinh tượng thì không được lạy người. Phụ, phàm lễ bái phải tinh thành mà quán tưởng. Giáo lý liệt kê bảy cách lạy, không thể không biết. Trú trì, trú là ở, trì là giữ, là ở đời mà giữ pháp. Theo nghĩa này, Phật thì tượng tranh, pháp thì kinh sách. Tăng thì xuất gia, đều là trú trì, vì đều ở trong thế gian mà duy trì Phật Pháp. Nhưng chữ trú trì ở đây và thường dùng là một chức vụ trong một ngôi chùa. Vị chủ chùa gọi là trú trì. Đó là việc khởi xướng bởi thiền môn. Vị trú trì còn được tôn gọi là trưởng lão, tuổi và đức đều cao. Như xưa đã tôn xưng các ngài Xá Lợi Phất và Tu Bồ Đề như vậy. Cũng tức là thiện tri thức, theo nghĩa của Thiền Tông, vạn 106/220. Trú trì ở đây nghĩa là mỗi người ở một địa phương nối tiếp tuệ mạng của Phật. Bảo 1185. Quán tưởng. Phạn tự là Vipassana hay Vidasana, nghĩa đen là nghĩ xét, tức tập trung ký ức tâm trí lại mà quán sát. Tưởng là tưởng tượng, tức bóng dáng hiện nơi tâm trí. Bảo 2979 và 2990. Quán tưởng là vừa quán sát vừa tưởng tượng, là quán sát hình ảnh đã tưởng tượng, là tưởng tượng để quán sát. Bảy cách lạy là vừa quán sát vừa tưởng tượng. Bảy cách lạy coi tỳ ni. Thứ bảy, nghe pháp. Phàm thấy treo bảng thượng đường thì nên sớm lên pháp đường. Đừng chờ pháp cổ đánh lớn. bằng cách chỉnh đốn y phục, nhìn ngang tầm mắt, tới thẳng pháp đường, ngồi phải thẳng và nghiêm, không được nói bậy, không được ho và nhổ lớn. Phụ: phàm nghe pháp, phải nghe mà nghĩ, nghĩ mà tu. Không được chuyên nhớ danh ngôn để cung cấp cho việc đàm luận. Không được chưa lãnh hội, xưng lãnh hội, vào tai ra miệng. Sa di tuổi nhỏ, giới lực chưa bền chắc, thì phải học luật nữa đã. Không được đến pháp tịch sớm. Thượng đường là lên nhà. Nhà có hai là nhà pháp, pháp đường, và nhà tăng, tăng đường. Nghe pháp thì lên nhà pháp, thọ thực thì lên nhà tăng. Ở đây là lên nhà pháp. Pháp đường là thuyết pháp. Tông khác gọi là giảng đường. Thiền gia gọi là pháp đường. Trên đây là nghĩa xưa và thường dùng. Còn Ngài Bách Trượng thì không lập điện Phật, mà chỉ lập pháp đường, tỏ ý Phật với tổ truyền thọ cho nhau. Và vị đương đại là tôn cao, y như đại cực điện của lịch triều đế vương, thì vị đế vương đương đại là tôn cao. Nhưng chỉ Đức Sơn Thiền Sư cố thủ, còn mọi nơi vẫn lập điện Phật. Bảo 1404. Pháp cổ, trống pháp, nguyên là chữ thí dụ. Đánh trống là để thúc quân. Thí dụ, Phật thuyết pháp để thúc người tiến tới thiện xứ. Nhưng pháp cổ còn là một trong những khí dụng của thiền gia. Pháp đường đặt hai cái trống ở hai góc, gọi là pháp cổ, dùng vào việc giảng pháp, nghe pháp và trà cổ, dùng vào việc cúng trà kỵ tổ. Đàm luận, nguyên văn là đàm bính. Bính, nghĩa đen là cán, chui. Từ Hải 2689 nói, cổ nhân thanh đàm, đa số nắm cán đuôi con chủ. Chủ là con hươu chúa, đuôi nó phải sạch bụi, nên xưa hay lấy làm phất trần, và do đó hay gọi phất trần là chủ vĩ. Người xưa đàm luận hay cầm cái cán của phất trần, nên sau này gọi sự đàm luận là đàm bính. Nhưng Vạn 106/221 và Từ Hải 3338 đều nói, bầy hươu nhìn đuôi con chủ vẫy bên nào thì đi hay chạy bên đó để tránh bị hại. Đuôi con chủ có đặc tính bảo vệ tính mạng bầy hươu như thế, nên cổ nhân giảng đạo, cầm nó vừa làm phất trần, vừa muốn đồ đệ hãy tuân theo sự chỉ huy của đạo lý, như bầy hươu tuân theo sự chỉ huy của đuôi con chủ. Do đó, sau này gọi sự đàm luận là đàm bính, chủ đàm. Pháp tịch hay pháp duyên, duyên tịch đều nghĩa là chiếu. Ngày xưa hay trải chiếu mà ngồi, nên gọi chỗ ngồi là tịch. Pháp tịch là chỗ giảng dạy Phật Pháp. Ở đây pháp tịch là pháp đường. Sa di tuổi trẻ, giới lực chưa bền chắc, thì phải học luật nữa đã, không được đến pháp tịch sớm, là như Vạn 106/161, Dẫn Kinh Ngũ Khổ Chương Cú nói. Thiện tri thức muốn dạy người mới học đạo, thì phải tuần tự từng chút. Hãy nói việc của ma để họ đề phòng những mối liên hệ đến ma, vân vân. Khi mọi việc này biết rõ rồi, mới có thể nói về đạo pháp. Chú thích: việc của ma và những mối liên hệ đến ma là sự phạm giới và những mối liên hệ đến sự phạm giới. Sự phạm giới chưa rành mạch và sức giữ giới, giới lực chưa bền chắc thì phải học về giới đã. Thứ 8, học tập kinh điển. Phải trước học luật, sau học kinh. Không được trái vượt thứ tự ấy. Phàm học kinh nào, thì phải bạch thầy trước. Kinh ấy xong thì lại bạch mà học kinh khác. Không được dùng miệng thổi bụi trên kinh. Không được trên bàn kinh mà cất để trà mạt, tạp vật. Người xem kinh không được đi tắt qua gần trước bàn của họ. Phàm kinh sách hư hỏng phải cấp tốc tu bổ. Sai gì mà việc chính chưa thành thì không được học tập sách vở của dị giáo, của tư tưởng gia, của sử truyện, của chính trị. Kinh dịch đủ là khế kinh, khế lý, khế cơ. Cũng như luận dịch đủ là bản mẫu, xuất sinh pháp nghĩa. Luật dịch đủ là điều phục, thuần hóa ba nghiệp. Vì hợp lý hợp cơ nên dịch chữ kinh, điều này khỏi nói. Điều phải nói là chữ kinh có nghĩa chính, có nghĩa phụ. Nghĩa chính thì kinh là chỉ dọc, sâu kết với vĩ là chỉ ngang. Lấy cái nghĩa sợi chỉ sâu kết mà dịch là kinh, là có nghĩa kinh sâu kết chánh pháp cho khỏi mất và sâu kết chúng sinh cho khỏi đọa. Nghĩa phụ thì kinh có ba nghĩa. Một, kinh là lẽ thường, đối lại là quyền, bất biến. Hai, kinh là kinh sách thánh hiền. Ba, kinh là đi qua tuệ giác của Phật mà có ra. Trà mạt, trà vụng, chữ của thiền lâm. Việc chính chưa thành, việc chính là chánh tín, đức tin sâu xa và giới lực, sức mạnh giữ giới. Sách vở của dị giáo, nguyên văn là ngoại thư, sách của ngoại đạo. Tư tưởng gia, nguyên văn là tử, là ngoại đạo lục sư của Ấn và bách gia chư tử của Tàu. Sử truyện, nguyên văn là sử. Chính trị, nguyên văn là trị thế điển chương cai trị. Phụ, không được chọn kinh ứng phó đạo tràng mà học tập. Không được học tập kinh điển ngụy tạo. Không được học tập sách coi số, sách coi tướng, sách thuốc, sách quân sự, sách bói, sách thiên văn, sách địa lý, sách sấm truyền, cho đến những sách luyện đan, thần kỳ, quỷ quái, phù thủy, vân vân. Không được học tập cách xướng kinh họa kệ. Không được học tập sách ngoại đạo, trừ trí lực có thừa, vì muốn biết sự sâu cạn của nội giáo và ngoại giáo, thì có thể đọc qua, nhưng không sinh ý tưởng học tập. Không được học tập thi từ. Không được để tâm tập chữ cho đẹp, chỉ viết cho ngay ngắn là đủ. Không được tay dơ mà cầm nắm kinh điển. Đối với kinh như đối với Phật, không được giỡn cười. Không được trên bàn kinh mà để quyển pho bừa bãi. Không được đọc kinh lớn tiếng động chúng. Không được mượn kinh của người để coi mà không trả. Lại không gia tâm quý trọng để đến nỗi hư hỏng. Kinh ứng phó đạo tràng. Nói nôm na là kinh cúng đám. Nhưng cấm học loại kinh này là cấm học để cúng đám, chứ không cấm học tập kinh sám thuộc nghi lễ. Kinh điển ngụy tạo là loại nghi tợ trong đại tạng. Sách thuốc là y khoa dược khoa. Cấm là cấm để mưu sinh. Còn nghĩ đến bệnh khổ mà học thấu đáo thì Phật cho. Vạn 106/222. Luyện đan là thuật của đạo gia. Luyện đan sa lần đầu thành bạc màu trắng, lần hai thành vàng màu vàng. Từ Hải 1860. thần kỳ quỷ quái là thuật hô thần gọi quỷ, họa phù phun nước để trị bệnh, trị quỷ. Hô thần gọi quỷ là như thai đồng bóng. Vạn 106/163 và Từ Hải 2177. Xướng kinh họa kệ là như kiểu vô vi giáo. Đối với cuốn Kim Cang Ngụy Tạo, một người xướng, mọi người họa. Nội giáo là nội điển. Ngoại giáo là ngoại đạo. Thi từ, thơ và từ. Thứ 9, vào tự viện. Phàm vào cửa chùa, không được đi chính giữa, phải ven theo bên trái, bên phải mà đi. Ven bên trái thì trước bước chân trái, ven bên phải thì trước bước chân phải. Không được vô cớ lên đại điện dạo chơi, không được vô cớ lên tháp. Vào điện tháp phải đi vòng quanh bên phải, không được đi vòng quanh bên trái. Không được trong điện tháp mà hỉ nước mũi, nhổ nước miếng. Nhiễu tháp thì hoặc 3 vòng, 7 vòng, cho đến 10 vòng, 100 vòng, và phải biết số vòng ấy. Không được đem nón gậy, vân vân, để dựa vào vách điện Phật. Ven bên trái thì trước bước chân trái, ven bên phải thì trước bước chân phải, là nói sự cực kỳ cẩn trọng. Đi vòng quanh bên phải, không được đi vòng quanh bên trái, là đi từ Nam qua Tây, qua Bắc, qua Đông. Trí Húc tiểu phẩm 9. Phải biết số vòng là như sự đếm trong 6 sự của sổ tức quán. Đếm là nhớ, chú ý để tâm không lãng vào tình trạng vô ký, hay tệ hơn nữa là nghĩ bậy. Thứ 10. Vào nhà thiền với đồng chúng. Trên đơn, không được rủ áo chăn ra tiếng, phát gió, làm người trên đơn bên cạnh đồng niệm. Xuống đơn thì niệm thầm bài kệ sau đây. Từ buổi sáng sớm, suốt đến buổi tối, hết thảy sinh vật nên tự tránh giữ. Nếu ruồi mất mạng dưới chân của tôi nguyện tức thì được sinh cảnh Phật. Không được to lời, lớn tiếng, nhẹ tay thả sáo, phải đỡ tay phía sau. Không được kéo giày ra tiếng, không được ho khan, ho đàm, lớn ra tiếng. Không được cùng người trên đơn bên cạnh chụm đầu, kề tai, bàn tán thế sự. Hoặc có pháp hữu thân tình đến thăm, thì trong thiền đường không được nói chuyện lâu. Hãy mời đến dưới cây hay bên suối mới có thể khuynh tâm đàm luận. Nếu xem kinh, phải thẳng mình lắng lòng, yên lặng nghiền ngẫm, không được đọc ra tiếng. Bản đánh 2 tiếng thì nên sớm tới thiền đường. Đến ngồi chỗ của mình thì niệm thầm bài kệ sau đây. Thẳng mình ngồi ngay, nên nguyện chúng sinh, ngồi tòa bồ đề, tâm không vướng mắc. Nhà thiền là chỗ tu thiền.
Thiền gia lập tăng đường thì tăng đường cũng gọi là thiền đường,
vì tăng chúng tọa thiền ở đó. Bảo 2781. Đơn hay tòa, sàn, ghế, giường, đọc đúng là đan, là chỗ ngồi của mỗi tăng nhân trong thiền đường. Vì mỗi chỗ có bản dáng tên mỗi người, nên gọi là đơn vị, gọi tắt là đơn. Cũng gọi là thiền sàn, ngang thì 3 và rộng thì 7 thước xưa. Bản đánh 2 tiếng. Bản đọc đúng là bản. Bản đánh 2 tiếng là tiếng đường. Đánh 3 tiếng là chỉ tịnh. Thiền đường đóng cửa, không được ra vào nữa. Thẳng mình ngồi ngay, nên nguyện chúng sinh, ngồi tòa bồ đề, tâm không vướng mắc. Có người hiểu tòa Bồ Đề là Bồ Đề tòa, mà nói đúng là Kim Cang tòa dưới Bồ Đề thọ, trong Bồ Đề tràng. Còn không vướng mắc là đứng vô sở trước, một trong những đức hiệu của Phật. Nói vắn tắt, bài kệ này có nghĩa ngồi thì nguyện cho chúng sinh ngồi Bồ Đề tòa mà thành đứng vô sở trước. Hiểu như vậy, sai thì không sai, nhưng không khỏi cầu kỳ quá xa. Thực ra bài kệ này chỉ có nghĩa ngồi thì nguyện cho chúng sinh ngồi nơi tuệ giác Bồ Đề, tâm không vướng mắc gì hết. Phụ: không được xuyên thiền đường mà đi thẳng. Lên đơn xuống đơn đều phải nhẹ nhàng. Đừng làm người trên đơn bên cạnh động niệm. Không được trên đơn viết chép, trừ khi cả chúng coi kinh điển. Không được trên đơn xúm nhau bày trà, ngồi đêm, nói tạp. Không được trên đơn may vá áo chăn. Không được nằm ngang cùng người trên đơn bên cạnh nói chuyện, động chúng. Đi thẳng là đi thẳng tắp mà không đi ven theo phía trước hay phía sau. Đại chúng trong thiền đường ai cũng có việc tu quán, tham thiền, trì kinh, coi luật. Vậy mà đi tắt thẳng qua thì thật là thô táo. Khi cả chúng coi kinh điển, câu này tôi không rõ việc. Vạn 106 trên 226 nói: trong thiền đường, người nhiều chỗ ít, nên lúc đó viết chép trên đơn có thể được. Thứ 11. Làm việc. Phải thương tiếc vật của tăng chúng, phải tùy giáo lệnh của vị tri sự, không được trái bướng. Phàm rửa rau, phải 3 lần thay nước. Phàm múc nước, trước phải sạch tay. Phàm dùng nước, phải nhìn kỹ có trùng không trùng. Có thì lấy là dày, lọc đi mới dùng. Mùa đông lạnh lắm thì không được lọc nước sớm, phải chờ mặt trời mọc. Phàm đốt bếp, không được đốt củi thối mục. Phàm làm đồ ăn, không được để bẩn trong móng tay. Phàm đổ bỏ nước dơ, không được đổ ra đường đi. Không được cao tay dơ lên đổ xuống bắn ra. Phải cách đất 4-5 tấc từ từ đổ bỏ nước ấy. Phàm quét đất, không được quét ngược gió, không được dồn dứt bụi vào sau cánh cửa. Giặt áo trong, phải nhặt bỏ rận cháy mới giặt. Những tháng hè, dùng chậu nước rồi, phải lật úp xuống. Nếu để ngửa ra là sinh trùng. Phụ: không được nước sôi đang nóng mà rót bắn trên đất. Tất cả gạo bột, rau trái, vân vân, không được khinh bỏ bừa bãi, phải gia tâm quý tiết. Bẩn trong móng tay là móng tay dơ bẩn. Phật không cho để móng tay, dài lắm cũng chỉ bằng hạt lúa mạch. Vạn 106 trên 166 và 226. Áo trong không phải chỉ là quần, mà là tất cả đồ mặc phía trong. Thứ 12. Vào nhà tắm. Trước, lấy nước nóng rửa mặt, rồi từ trên đến dưới, từ từ mà rửa. Không được tinh nghịch, lấy nước nóng tạt người bên cạnh. Không được trong nhà tắm mà tiểu giải. Không được cùng người nói cười. Sách Nhân Thiên Bảo Giám nói: một sa di vào tắm mà giỡn cười nên cảm ra quả báo địa ngục sôi sục. Không được rửa chỗ kín. Phàm có ghẻ nhọt ghẻ lở thì nên tắm sao? Hoặc có ghẻ nhọt đáng sợ càng nên tránh đi, khỏi gớm mắt người. Không được mặc ý tắm rửa lâu, trở ngại người sao? Phụ: cởi áo mặc áo nên thung dung tự tại. Trước khi tắm phải tẩy tịnh, và tẩy tịnh thì phải giữ tế hạnh. không được đem nước tẩy tịnh đổ vào vạc nước tắm. Cần nước nóng đã nguội hay còn nóng thì y lệ mà đánh mỏ dài, không được gọi lớn. Tinh nghịch, nguyên văn là thô táo. Đọc thô tháo là sai. Táo, bổ túc là lất cất, vội vàng. Còn tháo, bộ mễ là gạo mới xay. Tính tình y nguyên chưa thuần hóa. Không được rửa chỗ kín, vì đã và phải tẩy tịnh rồi mới tắm. Nếu phòng tắm một người và có luôn chỗ vệ sinh, thì phải tẩy tịnh vào chỗ vệ sinh trước khi tắm. Thung dung tự tại là không thô táo, không phải đủng đỉnh tự do. Tẩy tịnh, nghĩa đen là rửa sạch, chỗ khuất, chỗ kín, nhất là hậu môn. Sau đó phải rửa tay một cách sạch đặc biệt và súc miệng. Súc miệng không dưới 3 lần. Mọi sự rửa trên, mỗi sự không dưới 7 lần. Tẩy tịnh rất quan trọng. Coi lại tỳ ni cho kỹ. Tế hạnh là cử động nhẹ nhàng, tinh tế, khuôn phép. Mỏ dài là đục thủng gỗ hay đốt tre mà thành. Nhưng ở đây là loại nhỏ, không phải lớn như mỏ làng, mỏ quan. Thứ 13. Vào nhà xí. Muốn đại tiện tiểu tiện là nên đi ngay, đừng đợi trong cơ thể bức bách mà thảng thốt. Ở trên sào tre, treo áo trật chuyết thì phải gấp xếp cho tề chỉnh, lấy khăn tay hoặc dây lưng buộc áo ấy. Một là làm dấu nhận biết, hai là sợ rơi xuống đất. Phải cởi đổi giày dép, không được mang giày dép sạch vào nhà xí. Đến nhà xí, phải 3 lần đàn chỉ để cho người ở trong đó biết. Không được thúc bách người ở trong đó cho họ phải ra. Đã lên nhà xí, lại phải 3 lần đàn chỉ niệm thầm. Khi đại tiểu tiện, nên nguyện chúng sinh, xả tham sân si, loại trừ tội lỗi. Không được cúi đầu nhìn xuống, không được cầm cỏ vẽ đất, không được ráng hơi ra tiếng, không được cách vách cùng người nói chuyện, không được nhổ nước miếng vào vách. Gặp người, không được thi lễ, phải nghiêng mình tránh họ. Không được ven theo đường vừa đi, vừa buộc áo, giải. Tiện lợi hoàn tất, phải rửa tay thật sạch. Chưa rửa thì không được cầm nắm đồ vật. Rửa tay thì niệm thầm. Lấy nước rửa tay, nên nguyện chúng sinh được tay thanh tịnh, nhận giữ Phật Pháp. Án chủ Karaya Saha. Phụ. Tiểu giải cũng phải vén tay áo lên. Lại không được mặc áo thiên sam mà tiểu giải. Áo trật chuyết và áo thiên sam. Y phục của Tăng Ni Bắc Tông. Khi đến tàu, quãng 386-354, đời Hậu Ngụy. Cung nhân biến chế Tăng Kỳ Chi và Phú Kiên Y. Dần dần đến ngày nay thì có. Một, y và hậu thành áo lễ. Hai, áo nhật bình và áo tràng, áo thường mặc. Ba, áo quần trong, giống thế gian. Áo nhật bình là trật chuyết, áo tràng là thiên sam. Không được nhổ nước miếng vào vách. Nói chung, nhổ gì và nhổ vào đâu cũng cấm. Chỉ được phép nhổ xuống chỗ đại tiểu tiện. Nhưng đại tiểu xong thì phải dội rửa chỗ ấy cho thật sạch trước khi rời nhà xí. Tiện lợi hoàn tất, phải rửa tay thật sạch. Ấy là nói tắt. Tiện lợi rồi, quan trọng là tẩy tịnh, rửa tay, súc miệng, mà tẩy tịnh quan trọng nhất. Coi tỳ ni. Thứ 14. Nằm ngủ. nằm phải nghiêng hông bên phải, gọi là cách ngủ cát tường. Không được nằm ngửa, nằm sấp và nằm nghiêng hông bên trái. Không được cùng thầy đồng phòng, đồng giường, hoặc được đồng phòng mà không được đồng giường. Cũng không được cùng sa di đồng sự chung giường. Phàm treo giày tất, áo nhỏ, vân vân, không được quá đầu và mặt người. Phụ, không được cởi áo trong mà nằm. Không được trên giường ngủ, cười nói lớn tiếng. Không được trước thánh tượng và pháp đường mà mang đồ tiểu tiện đi qua. Cát tường là tốt lành. Sa di đồng sự là đồng một thầy hay đồng việc làm. Áo trong là bất kể đồ mặc trên hay mặc dưới, hễ mặc gần mình thì gọi là áo trong. Thánh tượng là tượng Phật, Bồ Tát, La Hán, Tổ Sư,